Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin, kính mời quý thính giả nghe phần thứ 14, Niềm tin về Chúa Giêsu, liên quan đến biến cố Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Người chăn hiền lành qua tiếng hát Tố Uyên. Vừa rồi là tiếng hát Tố Uyên trong ca khúc Người chăn hiền lành. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến điểm cuối cùng trong niềm tin về Chúa Cứu Thế Giêsu là tin rằng Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong các chương trình trước, chúng ta đã nói đến tính cách bất ngờ của biến cố Chúa Giêsu trở lại địa cầu để cất hội thánh lên tụ hội với Chúa trên không trung. Sứ đồ Phaolô trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18 cho biết chi tiết biến cố này. Bảo rằng Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ hiện ra trên không trung. Vào lúc đó, những người đã tin Chúa trong hội thánh nhưng đã qua đời, dù chôn ở đâu, đều sẽ sống lại, được ban thân xác mới và được cất lên gặp Chúa. Ngay sau đó, những cơ đốc nhân còn đang sống trên trần gian, trong các hội thánh, cũng sẽ được biến hóa để có thân thể mới, vinh hiển, giống như thân thể phục sinh của Chúa Giêsu, và tất cả đều được cất lên không trung hội hiệp với Chúa. Đây chính là lúc mỗi người sẽ đến tường trình trước Chúa để nhận phần thưởng. Khải Huyền chương 22 câu 12 ghi: Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nói về phần thưởng đó, sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 15 cho biết, sau khi tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu trở thành con cái Đức Chúa Trời, mỗi cơ đốc nhân sẽ khởi sự xây dựng căn nhà tương lai trên nền là chính Chúa cứu thế Giê-xu, nghĩa là xây dựng đời sống đức tin trên những lời dạy của Chúa theo gương mẫu Chúa. Tất cả cuộc sống cơ đốc nhân từ đó là một tiến trình xây dựng dù người tin Chúa có ý thức hay không. Hình ảnh xây nhà với các loại vật liệu khác nhau minh họa cho thấy thái độ sống đức tin khác nhau, đem lại những kết quả cũng rất khác nhau. Sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 15 như sau. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 15. Một ngộ nhận thông thường là nhiều người không hiểu rõ bản chất việc Chúa trở lại. Việc Chúa cứu thế đến trong biến cố cất lên cần phải phân biệt với sự kiện Chúa hiện ra sau 7 năm đại nạn. Sau khi Chúa đến trên không trung cất hội thánh lên, khiến cho thế giới rơi vào những ngày hoảng loạn hơn hết, vì bỗng nhiên có một số lớn cơ đốc nhân biến mất khỏi trần gian. Chắc chắn mọi người sẽ xôn xao bàn tán và nhiều người sẽ nhớ lại những lời giảng, những lời chứng của những cơ đốc nhân từng nói về Chúa cho họ, nhưng lúc đó họ không quan tâm. Bây giờ chắc hẳn Kinh Thánh và các sách vở cơ đốc còn rất nhiều và người ta sẽ đổ xô đi tìm đọc và do đó cũng sẽ có một số người tin Chúa, nhưng họ sẽ phải cùng với tất cả những người khác chịu cơn đại nạn đổ ra trên khắp đất. Cuối 7 năm đại nạn, khi nước Do Thái đang nguy kịch bị tiêu diệt trước đạo quân hung hãn của kẻ chống Chúa Cứu Thế, thì Chúa Cứu Thế sẽ từ trời giáng xuống, chân Ngài đặt trên núi Ô Liu khiến núi xé ra, Chúa sẽ tiêu diệt cả đại quân của kẻ chống Chúa Cứu Thế và giải cứu tuyển dân. Sứ đồ Phaolô mô tả trong Tê-sa-lu-ni-ca thứ 2 chương 1 câu 7 câu 8 là Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hình ảnh này hoàn toàn khác hẳn với Chúa Giê-xu đầy ân sủng khi Ngài đến tiếp rước hội thánh trong biến cố cất lên. Hơn nữa, khi Chúa đến trong sự hiện ra, Ngài hiện ra với các thánh như Giu-đe viết, kìa Chúa ngự đến với muôn vàn thánh đồ, đó là câu 15, chứ không phải là để tiếp rước các thánh như trong biến cố cất lên. Trong sự hiện ra, Chúa Cứu Thế từ trời giáng hạ xuống tận mặt địa cầu, trên núi Ô Liu, tại nơi Ngài đã thăng thiên như lời thiên sứ truyền cho các môn đồ. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 11. Và theo như lời tiên tri trong Sa-cha-ri chương 14 câu 4, trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô Liu là núi đối ngang Jerusalem về phía đông. Trong khi đó, với biến cố cất lên, Chúa chỉ hiện xuống trên không trung, tiếp rước các thánh được cất lên gặp Ngài, như Phaolô diễn tả trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 17. Kế đó chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Khi biến cố cất lên xảy ra, sẽ có tiếng kêu lớn của thiên sứ và tiếng kèn thổi vang, rồi tất cả những người tin Chúa đã qua đời hoặc còn đang sống đều sẽ được biến hóa, được ban cho thân xác mới vinh hiển như thân xác Chúa Giê-xu phục sinh. Những người đã chết sẽ được cất lên trước những người đang sống và nơi hội ngộ với Chúa là trên không trung, chứ không phải là một nơi nào trên địa cầu. Đúng vào lúc kẻ chống Chúa Cứu Thế chiếm toàn xứ Do Thái, thì Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện để giải phóng tuyển dân. Đội quân của kẻ chống Chúa lúc đó sẽ tập trung tại một nơi gọi là Thung Lũng Giô-sa-phát, theo Giô-ên chương 3 câu 12. Thung lũng này có thể là chúng Kidron nằm ở dưới chân núi Ô-liu, chia đôi dạng núi tại Jerusalem. Đứng vào vị trí có thể nhìn thấy toàn thể đạo quân này, Chúa Cứu Thế đã bày tỏ quyền uy của Ngài ngự xuống trên núi Ô-liu, khiến núi xé ra như tiên tri Sa-cha-ri tiên báo. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Ô-liu sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một chủng rất lớn, phân nửa núi rời ra phương bắc, phân nửa rời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong chủng núi, vì chủng núi ấy sẽ chạy dài đến Át-san, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng người. Đó là Sa-cha-ri chương 14 câu 4 câu 5. Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1 câu 7 câu 8 như sau: Trong khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và như trong Khải Huyền chương 19 câu 11: Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy là đấng trung tín chân thật. Ngài sẽ lấy công bình mà xét đoán và chiến đấu. Sau khi ngự xuống, hành động đầu tiên của Chúa Cứu Thế là quăng cả kẻ chống Chúa Cứu Thế và kẻ phụ tá đắc lực của nó là tiên tri giả vào trong hồ lửa, theo như Khải Huyền chương 13 câu 18-19, chương 19 câu 20. Sau đó Ngài sẽ tiêu diệt đội quân đông đảo thây chất đầy khắp thung lũng, đó là Khải Huyền chương 19 câu 21. Dân chúng Jerusalem là những người đầu tiên chứng kiến cuộc tàn diệt này, sẽ đồng loạt tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng giải phóng và là vua của họ, cũng là đấng phán xét. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 31 đến câu 46 cho biết sự phán xét này đặt trên căn bản cá nhân dựa vào thái độ của mỗi người đối với tuyển dân Do Thái là anh em của Chúa Cứu Thế. Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau: Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên, chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm những việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó, vì ta đã đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến câu 46. Sự phân loại ra chiên và dê nói ở trên dựa vào thái độ bên ngoài của mỗi người đối với tuyển dân, cần phải hiểu đó là biểu tượng cho thái độ bên trong đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là những người thân thiện với tuyển dân là những người bày tỏ đức tin cá nhân nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn những người bất thân thiện là những người không tin. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.